Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp. Những gì là 10? Đó là biết tất cả cõi Phật, chứng động tất cả cõi Phật, hộ trì tất cả cõi Phật, quán sát tất cả cõi Phật, đến tất cả cõi Phật, du hành vô số thế giới, lãnh thọ vô số Phật pháp, hiện biến hóa thân tự tại, vang ra âm thanh rộng lớn đầy khắp, trong một sát na thừa sự cúng dường vô số các đức Phật. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát đồng chân trụ nên khuyến hóa chúng sinh học 10 thứ pháp này. Gì là 10 pháp? Đó là: 1. Biết tất cả cõi Phật. Bồ Tát đồng chân trụ nên biết 10 phương ba đời tất cả cõi nước của chư Phật. 2. Chấn động tất cả cõi Phật. Biết tất cả cõi Phật rồi, còn phải chấn động cõi Phật nào đó. Phải biết cõi Phật nào đó, phải biết cõi Phật đó, vị nào làm giáo chủ. 3. Hộ trì tất cả cõi Phật. Cõi Phật cũng có thành, trụ, hoại, không, 4 giai đoạn. Đến lúc nên đến hộ trì cõi nước của mỗi vị Phật. 4. Quán sát tất cả cõi Phật. Tuy nhiên, hộ trì tất cả cõi Phật, nhưng còn phải quán sát nhân duyên của tất cả cõi Phật, có nên đến hộ trì chăng? 5. Đến tất cả cõi Phật. Nên hộ trì cõi Phật đó thì liền đến cõi Phật đó. 6. Du hành vô số thế giới. Bồ Tát đồng chân trụ đều có thần thông tự tại, có thể du hành đến vô lượng vô số thế giới. 7. Lãnh thọ vô số Phật pháp. Đến vô số thế giới để làm gì? Để lãnh thọ tất cả pháp của chư Phật nói. 8. Hiện biến hóa thân tự tại. Hiện ra từ không hóa có, từ có hóa không, từ nhỏ hóa lớn, từ lớn hóa nhỏ, từ ít hóa nhiều, từ nhiều hóa ít, toại tâm như ý, biến hóa vô cùng. Đó là thân tự tại. 9. Vang ra âm thanh rộng lớn đầy khắp, thè tướng lưỡi rộng dài, vang ra âm thanh rộng lớn đầy khắp các cõi Phật, diễn nói Phật pháp. 10. Trong một sát na thừa sự cúng dường vô số các đức Phật, ở trong một niệm đi đến 10 phương thế giới để thừa sự cúng dường 10 phương ba đời tất cả các đức Phật. Bồ Tát có thần lực diệu dụng như thế. Tại sao? Vì muốn khiến cho tăng thêm tinh tấn, nơi tất cả pháp đắc được sự khéo léo. Nếu có nghe pháp thì liền thấu hiểu, chẳng do người khác chỉ dạy. Tại sao phải khuyên học 10 pháp này? Vì muốn khuyến cho Bồ Tát đồng chân trụ, tăng thêm tinh tấn. Đối với 8 dạng 4.000 pháp môn Phật nói ra, mỗi một pháp môn đều đắc được trí huệ phương tiện khéo léo. Bất cứ ở trong pháp hội của vị Phật nào nghe thuyết pháp thì tự mình khoát nhiên thông đạt, khai ngộ thấu hiểu đạo lý thực tướng của các pháp, không cần Phật phải giải thích tỉ mỉ đến giáo hóa. Phật tử, thế nào là Bồ Tát Pháp Vương Tử Trụ? Bồ Tát này khéo biết 10 pháp. Những gì là 10 pháp? Đó là khéo biết các chúng sinh thọ sanh, khéo biết các phiền não hiện khởi, khéo biết tập khí liên tục, khéo biết sở hành phương tiện, khéo biết vô lượng pháp, khéo hiểu biết các oai nghi, khéo biết thế giới khác nhau, khéo biết diệt trước sau, khéo biết diễn nói thế đế, khéo biết diễn nói đệ nhất nghĩa đế. Đó là 10. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là Bồ Tát Pháp Vương Tử Trụ? Vì Phật là Pháp Vương, Bồ Tát là Pháp Vương Tử, con của Đấng Pháp Vương. có quyền kế thừa đứng Pháp Vương, cho nên gọi là Pháp Vương Tử Trụ. Bồ Tát Pháp Vương Tử Trụ khéo biết 10 thứ pháp môn. Những gì là 10? Đó là: 1. Khéo biết các chúng sinh thọ sinh. Ngài khéo biết tất cả chúng sinh tạo nghiệp như thế nào, thọ sinh tử ra sao. Mỗi loài chúng sinh đều có nhân duyên đặc biệt của họ, Ngài hoàn toàn thấu rõ. 2. Khéo biết các phiền não hiện khởi. Ngài khéo biết tất cả chúng sinh tại sao hiện khởi lên phiền não. 3. Khéo biết tập khí liên tục. Ngài khéo biết tập khí của tất cả chúng sinh giống như sóng, liên tục không ngừng. Tập khí kiếp trước của chúng sinh sinh ra tập khí đời này, tập khí đời này sinh ra tập khí đời sau, đời đời kiếp kiếp liên tục không ngừng. Bồ Tát làm thế nào mà biết được? Vì Bồ Tát chứng được trí huệ túc mạng thông, cho nên biết tập khí của tất cả chúng sinh. 4. Khéo biết sở hành phương tiện. Ngài khéo biết sở hành phương tiện. Ngài khéo biết pháp môn phương tiện nên hành, nghĩa là nên dùng thân gì độ được, thì hiện ra thân đó để vì họ nói pháp. Nên dùng pháp gì độ được, thì dùng phương tiện pháp môn đó để vì họ nói pháp. 5. Khéo biết vô lượng pháp. Bồ Tát là chiếu thấu các pháp thực tướng, do đó vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển, khéo biết vô lượng diệu pháp. 6. Khéo hiểu biết các oai nghi. Ngài khéo hiểu biết 3.000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh. 7. Khéo biết thế giới khác nhau. Ngài khéo biết thế giới thành trụ hoại không bốn kiếp đều có những sự khác nhau. 8. Khéo biết diệt trước sau. Ngài khéo biết diệt trước, cũng biết diệt sau này, lại biết tâm niệm trước của chúng sinh sanh ra như thế nào, tâm niệm sau sinh ra như thế nào, tất cả đều thấu rõ. 9. Khéo biết diễn nói thế đế. Ngài khéo biết căn tánh của chúng sinh, dùng pháp hữu vi thế gian để vì họ diễn nói pháp thế đế. 10. Khéo biết diễn nói đệ nhất nghĩa đế. Ngài khéo biết chúng sinh có lợi căn, để vì họ diễn nói pháp vô vi xuất thế gian, khiến cho họ thấu rõ đạo lý đệ nhất nghĩa đế. Đây là 10 pháp mà Bồ Tát Pháp Vương Tử Trụ khéo biết. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp. Những gì là 10? Đó là Pháp Vương Xứ Thiện Xảo, Pháp Vương Xứ Quỷ Độ, Pháp Vương Xứ Cung Điện, Pháp Vương Xứ Thú Nhập, Pháp Vương Xứ Quán Sát, Pháp Vương Quán Đảnh, Pháp Vương Lực Trì, Pháp Vương Vô Úy, Pháp Vương Ngủ Nghỉ, Pháp Vương Khen Ngợi. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát Pháp Vương Tử Trụ nên khuyến hóa chúng sinh học 10 thứ pháp này. Xong, mình cũng phải học 10 pháp này. Những gì là 10 pháp? Đó là: 1. Pháp Vương Xứ Thiện Xảo. Pháp Vương nghĩa là Phật, xử lý phương pháp khéo léo. Cũng có thể nói chỗ ở của đứng Pháp Vương, làm thế nào xử lý tất cả phương tiện khéo léo. Pháp Vương Tử phải học theo Phật. 2. Pháp Vương Xứ Quỷ Độ. Quỷ là phép tắc, độ là pháp độ. Pháp Vương làm thế nào để xử lý tất cả nghi thức và quỷ độ, nên học tập theo. 3. Pháp Vương xứ cung điện. Cung là chỗ nghỉ ngơi, điện là chỗ nghị sự. Khi Pháp Vương ở nội cung thì Pháp Vương tử nên hành tử lễ. Khi Pháp Vương ở ngoại cung thì Pháp Vương tử nên hành thần lễ. Đây cũng có quỹ độ nhất định. 4. Pháp Vương xứ thú nhập. Khi Pháp Vương thú nhập tất cả lễ nghi thì nghi thức thế nào cũng phải học theo. 5. Pháp Vương xứ quán sát. Khi Pháp Vương tại vị thì Pháp Vương tử phải quán sát tất cả nhân duyên. Do đó, vào thì nhìn phụ vương, xem nhan sắc tiếng nói của ông ta, ra thì nhìn quần thần, biết kẻ hiền người ngu. Bồ Tát vào thì quán Phật giáo lý, ra thì xem cơ được chăng. 6. Pháp Vương quán đảnh. Lúc Pháp Vương tử thọ chức Pháp Vương thì phải trải qua nghi thức quán đảnh. 10 phương chư Phật dùng nước Pháp để quán đảnh, khiến cho phát bốn tâm vô lượng để giáo hóa chúng sinh. 7. Pháp Vương lực trì. Pháp Vương làm thế nào lực trì tất cả Pháp? Pháp Vương tử phải học theo. Bồ Tát lục độ tứ nhiếp, vạn hạnh tổng trì. Đây là ý nghĩa về lực. 8. Pháp Vương vô úy. Pháp Vương vô sở úy như thế nào? Bồ Tát tu hành thì lìa năm thứ sợ hãi, đắc được 10 thứ vô úy, không sợ hãi. 9. Pháp Vương ngủ nghỉ. Pháp Vương ngủ như thế nào? 10. Pháp Vương khen ngợi. Pháp Vương nên khen ngợi gì? Bồ Tát nên kính ngưỡng khen ngợi đức của Phật. 10 pháp này Pháp Vương tử, trụ Bồ Tát đều nên biết, phải học tập những pháp này. Tại sao? Vì muốn khiến cho tăng thêm tinh tấn, tâm chẳng chướng ngại. Nếu có nghe pháp thì liền tự thấu hiểu, không do người khác chỉ dạy. Bồ Tát Pháp Vương tử, vì sao phải học 10 thứ pháp này? Vì muốn khiến cho tăng thêm tinh tấn, trong tâm chẳng có mọi chướng ngại và chấp trước nào. Phàm là ở trong đạo tràng của chư Phật, nghe pháp thì tự mình thấu hiểu, không cần Phật phải chỉ dạy. Phật tử, thế nào là Bồ Tát quán đảnh trụ? Bồ Tát này được thành tựu 10 thứ trí. Những gì là 10 trí? Đó là chấn động vô số thế giới, chiếu sáng vô số thế giới, trụ trì vô số thế giới, đi đến vô số thế giới, nghiêm tịnh vô số thế giới, khai thị vô số chúng sinh, quán sát vô số chúng sinh, biết căn tánh vô số chúng sinh, khiến cho vô số chúng sinh hướng về, khiến cho vô số chúng sinh điều phục. Đó là 10. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là Bồ Tát quán đảnh trụ? Vì khi Bồ Tát kế thừa vị Pháp Vương tử thì trước hết phải thọ nghi thức quán đảnh. 10 phương chư Phật đến quán đảnh, cho nên gọi là quán đảnh trụ. Bồ Tát phải thành tựu 10 trí huệ, không thể nghĩ bàn này, mới đắc được bậc quán đảnh. Gì là 10 thứ trí huệ? Đó là: 1. Chấn động vô số thế giới. Bồ Tát quán đảnh trụ có trí huệ đại oai thần lực, biết thế giới nào nên chấn động thì hiện 6 thứ chấn động để nhiếp phục tất cả chúng sinh. 2. Chiếu sáng vô số thế giới. Bồ Tát quán đảnh trụ có đại trí huệ đại quang minh, chiếu sáng đến vô số thế giới. 3. Trụ trì vô số thế giới. Bồ Tát Quán Đảnh Trụ dùng sức thần thông để hộ trì vô số thế giới, khiến cho thế giới an trụ lâu dài, chẳng bị hủy hoại. 4. Đi đến vô số thế giới. Bồ Tát Quán Đảnh Trụ phải đi đến đạo tràng của mười phương tất cả chư Phật để thừa sự cúng dường hết thảy chư Phật. 5. Nghiêm tịnh vô số thế giới. Bồ Tát Quán Đảnh Trụ trang nghiêm thanh tịnh vô số thế giới. 6. Khai thị vô số thế giới. Bồ Tát Quán Đảnh Trụ dùng trí huệ không thể nghĩ bàn của Ngài để khai đạo tất cả chúng sinh, để chỉ dạy tất cả chúng sinh, khiến cho vô số chúng sinh phát tâm Bồ Đề, tương lai sẽ thành Phật Đạo. 7. Quán sát vô số chúng sinh. Bồ Tát Quán Đảnh Trụ khéo quán sát nhân duyên của vô số chúng sinh, dùng đủ thứ phương tiện để giáo hóa. 8. Biết căn tánh vô số chúng sinh. Bồ Tát Quán Đảnh Trụ biết căn tánh của vô số chúng sinh. Căn tánh của chúng sinh khác nhau. Người gieo căn lành nhiều thì thông minh, người gieo căn lành ít thì ngu si. Biết căn tánh của chúng sinh rồi thì phải dùng phương pháp để cứu độ, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. 9. Khiến cho vô số chúng sinh hướng về. Bồ Tát Quán Đảnh Trụ hay khiến cho vô số chúng sinh hướng về đạo Bồ Đề. 10. Khiến cho vô số chúng sinh điều phục. Bồ Tát Quán Đảnh Trụ dùng đại trí huệ để điều phục chúng sinh can cường, do đó chúng sinh can cường khó điều phục. Song Bồ Tát này đều có thể điều phục được vô số chúng sinh phát tâm Bồ Đề, tu đạo vô thượng. Đây là 10 thứ trí huệ của Bồ Tát Quán Đảnh Trụ. Phật tử, thân của Bồ Tát này và nghiệp thân, thần thông, biến hiện, trí huệ quá khứ, trí huệ vị lai, trí huệ hiện tại, thành tựu cõi Phật, tâm cảnh giới, trí cảnh giới đều không thể biết được, cho đến Bồ Tát Pháp Vương Tử cũng không biết được. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, thân của Bồ Tát Quán Đảnh Trụ và thân nghiệp tạo ra đều là do thần thông biến hóa. Ngài có cảnh giới không thể nghĩ bàn, dùng trí huệ đã tu trong quá khứ, trí huệ tu hành thuở vị lai, trí huệ tu hành trong hiện tại, thành tựu tất cả cõi nước chư Phật, trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật, thanh tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Tất cả cảnh giới của tâm chúng sinh, cảnh giới của tất cả trí chúng sinh đều không thể biết được cảnh giới này, cho đến Bồ Tát Pháp Vương Tử trụ cũng không thể hiểu những cảnh giới vừa nói ở trên của Bồ Tát Quán Đảnh Trụ. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 thứ trí của chư Phật. Những gì là 10? Đó là trí ba đời, trí Phật Pháp, trí pháp giới vô ngại, trí pháp giới vô biên, trí sung mãn tất cả thế giới, trí chiếu khắp tất cả thế giới, trí biết tất cả chúng sinh, trí biết tất cả pháp, trí biết vô biên chư Phật. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát Quán Đảnh Trụ nên khuyên hóa chúng sinh học 10 thứ trí huệ của chư Phật. Tự mình cũng phải học 10 thứ trí huệ này. Những gì là 10 thứ trí huệ? Đó là: 1. Trí ba đời, tức là trí huệ quá khứ, vị lai, và hiện tại ba đời. 2. Trí Phật Pháp. Trí huệ Phật Pháp mà chư Phật nói. 3. Trí Pháp Giới Vô Ngại. Lý sự vô ngại Pháp giới, sự sự vô ngại Pháp giới, trí huệ này. 4. Trí Pháp Giới Vô Biên. Pháp giới chẳng có bờ mé, trí huệ này. 5. Trí sung mãn tất cả thế giới, trí huệ này hay đầy khắp tất cả thế giới. 6. Trí chiếu khắp tất cả thế giới, trí huệ này hay chiếu soi khắp tất cả thế giới. 7. Trí trụ trì tất cả thế giới, thứ trí huệ này hay trụ trì tất cả thế giới. 8. Trí biết tất cả chúng sinh, trí huệ biết tất cả chúng sinh. 9. Trí biết tất cả pháp, trí huệ biết tất cả pháp. 10. Trí biết vô biên chư Phật, trí huệ biết vô biên các đức Phật. Tại sao? Vì muốn khiến cho tăng trưởng tất cả trí huệ, nếu có nghe pháp liền tự thấu hiểu, không do người khác chỉ dạy. Tại sao phải học 10 thứ trí huệ của chư Phật? Là vì muốn khiến cho Bồ Tát Quán Đảnh Trụ tăng trưởng tất cả trí huệ. Nếu có nghe pháp thì tự khai ngộ thấu hiểu, không cần chư Phật chỉ dạy. Bấy giờ, nhờ thần lực của Phật, trong 10 phương, mỗi phương có các thế giới nhiều như số hạt bụi một vạn cõi Phật, đều 6 thứ chấn động. Đó là động, biến động, đẳng biến động, khởi, biến khởi, đẳng biến khởi, dũng, biến dũng, đẳng biến dũng, chấn, biến chấn, đẳng biến chấn, hống, biến hống, đẳng biến hống, kích, biến kích, đẳng biến kích. Lúc đó, vì nhờ oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni, mỗi phương trong 10 phương đều có các thế giới nhiều như số hạt bụi một vạn cõi Phật. Mỗi thế giới đều có 6 thứ chấn động phát sinh ra, nhưng chẳng phải khiến cho chúng sinh thọ tổn hại, mà là khiến cho chúng sinh tỉnh ngộ. Gì là 6 thứ chấn động? Tức là động, dũng, khởi thuộc về hình, và chấn, hống, kích thuộc về tiếng. 6 thứ hiện tượng này lại biến thành 18 thứ hiện tượng. 1. Động, đây động mà kia chẳng động, hoặc kia động mà đây chẳng động, là động cục bộ. 2. Biến động, là động khắp hết, cả thế giới đều động. 3. Đẳng biến động, đồng thời hết thảy thế giới cùng lúc động khắp hết. 4. Khởi, ở tại chỗ này có khởi, mà chỗ khác chẳng có khởi, hoặc ở chỗ này chẳng có khởi, mà chỗ kia có khởi. 5. Biến khởi, ở thế giới này khắp nơi đều khởi, mà thế giới khác chẳng khởi. 6. Đẳng biến khởi, đồng thời ở hết thảy thế giới cùng lúc khắp nơi đều khởi. 7. Dũng, ở tại chỗ này có hiện tượng dũng, tức nhảy, mà ở chỗ khác chẳng có hiện tượng dũng. 8. Biến dũng, cả thế giới khắp nơi đều dũng. 9. Đẳng biến dũng, đồng thời ở hết thảy thế giới cùng lúc khắp mọi nơi đều dũng. 10. Chấn, ở chỗ này có cảm giác chấn động, nhưng ở chỗ khác chẳng có cảm giác chấn động. 11. Biến chấn. Toàn thế giới khắp nơi đều chấn động. 12. Đẳng biến chấn. Đồng thời ở tại hết thảy thế giới, cùng lúc đều có cảm giác chấn động. 13. Hống. Ở chỗ này có tiếng hống, mà ở chỗ khác chẳng có tiếng hống. 14. Biến hống. Ở khắp thế giới đều có tiếng hống. 15. Đẳng biến hống. Đồng thời ở tại hết thảy thế giới, cùng lúc khắp nơi đều có tiếng hống. 16. Kích. Ở chỗ này có tiếng kích, tiếng khua, mà ở thế giới khác chẳng có tiếng kích. 17. Biến kích. Toàn thế giới khắp nơi đều có tiếng kích. 18. Đẳng biến kích. Đồng thời ở tại hết thảy thế giới, cùng lúc khắp nơi đều có tiếng kích. Đây là tình hình 18 thứ chấn động. Mưa xuống hoa trời đẹp, hương bột trời, tràng hoa trời, tạp hương trời, y bấu trời, mây bấu trời, đồ trang nghiêm trời, các âm nhạc trời, không tấu mà tự vang lên, phóng ánh sáng trời và âm thanh di diệu. Khi đại địa sáu thứ chấn động, thì từ trong hư không mưa xuống hoa trời quý đẹp, hương bột trên trời, tràng hoa trời, tạp hương trên trời, y bấu của người trời mặc, mây bấu trên trời, đồ trang nghiêm tốt đẹp ở trên trời, âm nhạc trên trời đều tự nhiên vang ra tiếng hay di diệu, không cần diễn tấu, lại phóng ra hết thảy ánh sáng trên trời và hết thảy tiếng hay di diệu trên trời. Như ở đỉnh núi Tu Di tứ thiên hạ này, trong điện Đế Thích nói pháp thập trụ, hiện các thần thông biến hóa, hết thảy tất cả 10 phương thế giới cũng đều như thế. Như ở đỉnh núi Tu Di tứ thiên hạ của thế giới Ta Bà này, trong cung điện của trời Đế Thích diễn nói pháp thập trụ, hiện ra đủ thứ thần thông biến hóa. Ở trong 10 phương hết thảy thế giới cũng đều như ở thế giới Ta Bà. Phật Thích Ca ở trên đỉnh núi Tu Di, cung điện trời Đế Thích nói pháp thập trụ. Lại nhờ thần lực của Phật, mỗi phương trong 10 phương qua khỏi các thế giới, nhiều như số hạt bụi dạng cõi Phật. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, đều đi đến đây, đều khắp 10 phương nói như vậy: lành thay, lành thay, Phật tử khéo nói pháp này. Hết thảy Bồ Tát trong 10 phương lại nhờ đại oai thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong 10 phương qua khỏi các thế giới nhiều như số hạt bụi một dạng cõi Phật. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 dạng cõi Phật, đều đến thế giới Ta Bà trên đỉnh núi Tu Di, cung điện trời Đế Thích đầy khắp 10 phương, các ngài cùng lúc nói: lành thay, lành thay, Phật tử, ông khéo nói diệu pháp thập trụ. Chúng tôi, mọi người đều đồng hiệu là Pháp Huệ, đến từ cõi nước đồng tên là Pháp Vân. Đức Như Lai ở cõi đó đều đồng hiệu là diệu pháp. Chúng tôi ở chỗ Đức Phật cũng nói thập trụ. Chúng hội quyến thuộc, văn, câu nghĩa cũng đều như vậy, chẳng có thêm bớt. Những Bồ Tát này nói: chúng tôi, mọi người đều đồng pháp hiệu, đều gọi là Pháp Huệ. Cõi nước của chúng tôi đến cũng đồng tên, đều gọi là Pháp Vân. Danh hiệu Phật trong hết thảy cõi nước Pháp Vân đều gọi là Phật Diệu Pháp. Chúng tôi ở chỗ Phật cũng nói Diệu Pháp thập trụ. Đại chúng trong Pháp hội và hết thảy quyến thuộc đều như nhau. Câu văn và nghĩa lý pháp thập trụ cũng giống như ở thế giới Ta Bà. Một chữ không thêm, một chữ cũng không bớt. Do đó, ba đời mười phương Phật đều cùng một pháp âm, đều nói diệu pháp này. Phật tử, chúng tôi nương thần lực của Phật đến vào hội này để làm chứng minh cho Ngài. Như nơi hội này, mười phương hết thảy tất cả thế giới cũng đều như thế. Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật đến pháp hội Hoa Nghiêm nói với Bồ Tát Pháp Huệ: Phật tử, chúng tôi mọi người nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế giới Ta Bà vào pháp hội Hoa Nghiêm là để chứng minh Ngài nói pháp thập trụ. Trong mười phương hết thảy tất cả thế giới đều giống như pháp hội này, chẳng có gì khác biệt, đều đang nói pháp thập trụ. Bấy giờ, Bồ Tát Pháp Huệ nương oai lực của Đức Phật quán sát mười phương khắp cùng pháp giới mà nói kệ rằng: Lúc đó, vị Bồ Tát Pháp Huệ nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp nhân duyên của mười phương tất cả chúng sinh cho đến nhân duyên của hết thảy pháp giới chúng sinh mà nói ra 100 bài kệ để giáo hóa pháp giới chúng sinh. Thấy tối thắng trí thân tốt đẹp, tướng tốt trang nghiêm đều đầy đủ, tôn trọng như vậy rất khó gặp. Bồ Tát dũng mãnh sơ phát tâm. Bồ Tát Pháp Huệ nói: Hiện tại tôi thấy được trí huệ tối thù thắng của Phật, lại thấy thân Phật di diệu không thể nghĩ bàn, vì thân Phật biến hóa vô cùng, ẩn hiện khó dò. Lại có 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp, rất trang nghiêm xinh đẹp, phước cũng đầy đủ, huệ cũng đầy đủ. Do đó gọi là lưỡng túc tôn, phước huệ đều đầy đủ. Một số chúng sinh tôn trọng Phật, cúng dường Phật, vì thân tốt đẹp của Phật chẳng dễ gì gặp được. Có lúc sinh ở trước Phật, có lúc sinh ra sau Phật. Được sinh vào thời Đức Phật cũng rất khó gặp Phật. Vì nhân duyên đó, cho nên Bồ Tát dũng mãnh ban đầu phát tâm, tinh tấn tu đạo vô thượng. Thấy đại thần thông không sánh bằng, nghe nói thọ ký và dạy bảo chúng sinh các cõi vô lượng khổ, Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Thấy được đại thần thông không ai sánh bằng của Phật, nghe được pháp thọ ký của Phật nói, pháp quyền xảo phương tiện, pháp chân thật để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh không làm ác mà làm các điều lành. Do đó, đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Chúng sinh trong sáu nẻo đều có vô lượng khổ. Mỗi nẻo chúng sinh đều có khổ của họ. Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, thấy được tình hình như vậy, muốn cứu chúng sinh thọ khổ, được an lạc, cho nên phát tâm Bồ Đề, tu đạo vô thượng. Nghe các Như Lai đấng phổ thắng, tất cả công đức đều thành tựu, dĩ như hư không chẳng phân biệt. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Lại nghe được tất cả Như Lai đứng phổ thắng, hết thảy công đức đều thành tựu. Công đức của Phật cứu kính có bao nhiêu, chẳng cách chi nói được. Do đó có câu: Sát trận tâm niệm khả sổ tri, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả khế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Nghĩa là hạt bụi tâm niệm đếm biết được, nước trong biển cả uống hết được, hư không lường được, gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Cho nên nói tất cả công đức của Phật đều thành tựu. Công đức của Phật giống như hư không chẳng khác biệt. Hư không chẳng gì mà không dung được, chẳng gì mà không bao quát hết, hay dung nạp tất cả vạn sự vạn vật. Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, ngưỡng mộ công đức tu hành của Phật, công đức thành tựu của Phật, Do nhân duyên đó mà phát tâm Bồ Đề, tu đạo vô thượng. Ba đời quả báo gọi là xứ, tự tánh chúng tôi là phi xứ, đều muốn biết rõ nghĩa chân thật. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Nhân quả đời quá khứ, nhân quả đời vị lai, nhân quả đời hiện tại gọi là xứ sở thọ quả báo. Do đó có câu: dục tri tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước là đời nay mình thọ, muốn biết quả vị lai là đời này mình làm. Đây là nói rõ nhân quả ba đời. Đời trước trồng nhân gì thì đời này kết quả đó. Trồng nhân lành thì kết quả lành. Trồng nhân ác thì kết quả ác. Trồng nhân chẳng thiện chẳng ác thì kết quả không thiện không ác. Muốn biết quả đời sau như thế nào thì hãy nhìn đời này làm gì. Đời này cứ làm việc lành thì đời sau sẽ kết quả lành. Đời này cứ làm việc ác thì đời sau sẽ kết quả ác. Cho nên nhân quả tơ hào chẳng sai. Nhân quả là mình tạo, chứ chẳng phải Phật hay Bồ Tát tạo. Chẳng giống như tôn giáo khác chủ trương có thần đến chủ tể, đến chi phối vận mạng. Đó là tư tưởng sai lầm mà càng sai lầm. Giống như mình đi đường, muốn đến hướng đông thì đi theo hướng đông, muốn đến hướng tây thì đi theo hướng tây, đều tùy tâm niệm của mình mà đi. Nhân quả cũng như vậy. Cho nên nói ba đời nhân quả gọi là xứ, tự tánh của chúng ta là không, chẳng có gì, tức là hợp với pháp giới mà làm một. Đây là chân không, cũng là diệu hữu. Chân không diệu hữu là tự tánh. Tự tánh thì tìm chẳng được xứ sở nhất định. Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, muốn chân chính minh bạch đạo lý chân thật này, mà phát tâm Bồ Đề, siêng tu Phật đạo vô thượng. Đời quá khứ vị lai hiện tại, hết thảy tất cả nghiệp thiện ác, đều muốn biết rõ vô bất tận. Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, đây là ba đời. Tâm quá khứ, tâm vị lai, tâm hiện tại, đây cũng là ba đời. Niệm quá khứ, niệm vị lai, niệm hiện tại, đây cũng là ba đời. Ba đời có ba đời thời gian dài, lại có ba đời thời gian ngắn. Nghiệp tạo ra trong ba đời là thiện ác lẫn lộn. Có lúc trong thiện có chút ác, hoặc trong ác có chút thiện. Chẳng phải nghiệp thiện thuần tịnh, cũng chẳng phải nghiệp ác thuần tịnh, là nghiệp thiện ác hỗn hợp. Bồ Tát muốn thấu hiểu tất cả đạo lý, cho đến chẳng có chỗ nào mà chẳng hiểu. Do nhân duyên đó, cho nên Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng.